Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng bái bạch Hòa thượng đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Ban quản viện Tăng, Ban quản viện Ni và thể Ni sinh đang tu học nội trú tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Quý Phật tử thân mến, chủ đề hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là 6 điều cốt lõi trong tu tập. Thì trong pháp thoại này tôi trích dẫn 6 đoạn kinh gồm kinh Pali và kinh A Hàm nhằm nhắc lại về những điều cốt lõi mà người tu học Phật đó cần nắm vững. Nhờ đó, sự tu tập đó có kết quả nhanh chóng, mang lại các giá trị trị liệu sức khỏe thân thể, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí. Điều 1, tu tập như người ra khỏi sông nước. Tôi xin trích kinh Thủy Dụ thuộc kinh Trung A Hàm. Và trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, do tôi phiên dịch và ấn hành đó, thì nó nằm ở những trang 554 và 555. Trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến dụ ngôn nước qua 7 tình huống. Và tình huống tôi chọn lựa là tình huống thứ 7. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào chánh pháp, giữ gìn đạo đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không để vụt mất, an trụ thiện pháp. Và với đoạn kinh đó, Đức Phật đã đưa ra ảnh dụ như sau: giống như người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên bờ. Thì đây là tư thế mà người tu học Phật cần phải thực tập. Thì ra khỏi nước tức là không bị chìm xuống và không bị chết chìm bởi dòng nước, bao gồm ao, hồ, sông và biển. Ngay cả trường hợp biết bơi thì khi ngâm mình dưới nước lâu đó, nó dẫn đến hiện tượng dợp bẻ, lúc đó các cơ co rút lại và chúng ta không thể tiếp tục bơi được. Chết chìm là một trạng thái rất là khổ đau vì bị ngộp thở. Về giới tính á, người nam á, khi bị chết chìm á, thì mặt sẽ úp xuống nước. Người nữ á, thì mặt lại ngửa lên trên. Đó là cái cộng nghiệp của giới tính trong trường hợp bị chết chìm. Việc ra khỏi nước, đứng trên bờ một cách an toàn được Đức Phật ví dụ với các nội dung. Thứ nhất, an trụ trong chân lý. Đó là tôi dịch thoát nghĩa của chữ Dhamma. Thì trong thời của Đức Phật đó, Ngài chỉ tuyên giảng hai nội hàm thôi: chân lý tức Dhamma, và do đó chúng ta có khái niệm Sutta Pitaka, tức là kho tàng chân lý, là những lời dạy mang tính cách quy luật, mà việc áp dụng vào trong đời sống đó chắc chắn sẽ mang lại niềm an vui hạnh phúc. Và nội hàm thứ hai đó là Vinaya, tôi thường dịch là những điều đạo đức hay là luật đạo đức. Do đó chúng ta có cái khái niệm luật tạng, Vinaya Pitaka, kho tàng đạo đức. Thì khái niệm Sila đó, chúng ta có thể có từ tương đương trong tiếng Anh là ethical precept. Đang khi người Trung Quốc thì có khuynh hướng dịch là giới cấm, tức là precept. Mà khi đề cập đến giới cấm, chúng ta có cảm giác gò bó. Nhưng khi đề cập đến điều đạo đức thì đó là nguyên lệ hành trì. Hễ ai thực tập những điều đạo đức đó, đó thì an lạc sẽ có mặt, giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Như vậy, đứng vững trên bờ của an vui đó thì bắt đầu bằng việc học chân lý Phật. Các tăng ni theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học đó có được cơ hội học văn học Phật giáo Sanskrit, văn học Phật giáo Bali, văn học Phật giáo Hán Tạng ở năm đầu tiên của chương trình cử nhân. Và trong suốt mấy năm còn lại đó, chúng ta lại tiếp tục đào sâu vào kinh văn, được sự hỗ trợ của phương pháp nghiên cứu. Thì giờ đó đó, nắm bắt được bản đồ tu tập chuyển hóa. Cho nên đây Đức Phật đã đề cao sự học rộng hiểu nhiều để mở trí tuệ, và thực tập đạo đức để tạo ra nhân cách cao quý. Khi thực tập trọn vẹn hai phương diện này đó, thì người tu tập sẽ có được danh hiệu minh hạnh túc, tức là trọn vẹn giới đức và trí tuệ. Cho nên việc đọc đi đọc lại Đại Tạng Kinh sẽ giúp cho tăng ni đó có cái nhìn thấu đáo về Phật pháp, và các Phật tử cũng được khích lệ tương tự. Ngày nay thì chúng ta đã có các ấn bản Đại Tạng khác nhau, ấn bản internet thì bao gồm HTML rồi PDF. Ngoài ra chúng ta còn có ấn bản audio, tức là ấn bản sách nói. Thì chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đến nay đó thì tiếp tục thực hiện Đại Tạng Kinh âm thanh, và đây là ấn bản đầu tiên trên toàn cầu. Dĩ nhiên là chưa hoàn thành hết, vì Đại Tạng Kinh của Việt Nam chưa dịch ra tiếng Việt hết toàn bộ. Cho nên là bản nào đã được dịch ra rồi đó thì bên phía chùa Giác Ngộ thực hiện và phổ biến miễn phí rộng rãi trên 2 trang web chuagiacngộ.com và phatam.com. Ấn bản thứ ba là ấn bản sách in. Đây là ấn bản truyền thống. Hiện nay thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam tiếp tục tái bản ấn bản mới với tên gọi mới là Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam. Tôi vinh dự được giao nhiệm vụ làm tổng biên tập của Đại Tạng Kinh. Lần này thì Hòa Thượng Viện trưởng Viện Cứu Hộ Việt Nam Thích Giác Toàn đó nêu quyết tâm đó, Đại Tạng Kinh lần này sẽ in 6.000 bộ. Thì tập đoàn Wingroup phát tâm cúng 3.000 bộ. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ thì phát tâm cúng tối thiểu 1.000 bộ. Thì số còn lại đó thì vận động quần chúng để chúng ta có được một cái kho tàng pháp bảo ở Việt Nam, mà ít nhất ở những ngôi chùa quan trọng, các cơ quan của giáo hội, các thư viện lớn trên toàn quốc sẽ có một cái bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Và Đại Tạng Kinh này thì nó chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó, thì gồm Tam Tạng, Kinh, Luật và Luận. Tam Tạng thì gồm có 3 phần. Thứ nhất, Tam Tạng Thượng Tọa Bộ. Thứ hai, Tam Tạng Phật Giáo Bộ Phái. Thứ ba, Tam Tạng Đại Thừa. Thì đây là phần Tam Tạng được xem là phong phú nhất trong lịch sử các bộ Tam Tạng trên toàn cầu. Phần 2 đó là phần tục tạng, tức là các văn học sớ giải về kinh, luật và luận. Phần 3 đó là tạp tạng, tức là những tác phẩm bên cạnh văn học sớ giải trong lịch sử phát triển của Phật giáo trên toàn cầu. Thì khi bộ này mà hoàn tất đó, chúng ta sẽ có được cơ hội đọc trọn vẹn. Và điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta nắm được tấm bản đồ tu. Cho nên các Phật tử cần phải tận dụng phước báo của thời hiện đại để giúp cho mình hiểu rõ, hiểu hệ thống, hiểu sâu sắc, hiểu thấu đáo. Như vậy cái cốt lõi của chánh pháp được Đức Phật đề cập trong kinh Thí Dụ là gì? Đức Phật giải thích như sau: nhờ tu học pháp biết rõ như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ có pháp giảng, thấy biết như vậy, tâm được giải thoát khỏi 3 dục lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi được giải thoát, họ cảm nhận rõ sự thật giải thoát: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Như tôi vừa nói, phần Tam Tạng Kinh Lực Luận đó, của 3 trường phái Phật giáo, dĩ nhiên là đọc cả một kiếp người đó, không có mấy ai có được cơ hội làm như thế. Người xuất gia là tu trọn thời gian thì cái cơ hội thời gian rộng hơn, và nó gắn liền với chương trình học Phật ở tại các trường Phật học, cho nên là có được cái thúc đẩy cũng như là động lực và lý tưởng. Còn đối với người tại gia đó, nếu chúng ta không thể đọc được trọn bộ thì ít ra phải nắm bắt được cốt lõi của chân lý Phật là tứ thánh đế, tức là 4 sự thật mà việc làm theo sẽ giúp cho chúng ta trở thành thánh và tối thiểu là chân nhân. Thì trong bước 1 là cần phải đối diện khổ đau với bản lĩnh và tránh 3 thái độ. Thứ nhất, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Thứ hai đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm với mình và thiếu trách nhiệm với xã hội. Thứ ba là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng, khổ đau theo đó ngày càng được tăng trưởng. Bước hai đó thì truy tìm nguyên nhân khổ đau. Ở trong kinh này Đức Phật nêu ra gồm có 3 phương diện: dòng chảy tính dục, dòng chảy hiện hữu và dòng chảy tái hiện hữu. Cái dòng chảy tính dục đó, thì nó bao gồm tình yêu và hoạt động tính dục. Người xuất gia đó đang đi trên con đường chuyển hóa năng lượng tính dục bằng các phương pháp tu, chứ không phải là đè nén. Và người tại gia đó chỉ có thể hạn chế được dòng chảy tính dục thông qua việc yêu và cưới một vợ một chồng và hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Cho nên về bản chất đó, thì dựa vào kinh này nói riêng và kinh văn Phật giáo nói chung đó, thì người tại gia đang sống trong tình yêu và tính dục không thể chứng đắc được quả thánh nhân. Và trong Tịnh Độ Tông á, thì cũng có hai câu thiệu: ái bất nhiễm, bất sinh ta bà, niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ. Rất tiếc là phần lớn đó, những nhà giảng về Tịnh Độ Tông chỉ nhấn mạnh với thứ hai thôi, là cái vế đầu á, cho chúng ta thấy rõ được tầm quan trọng của việc tu xuất gia. Không còn nhiễm ái dục thì chúng ta chặt đứt được dòng sanh tử ở cõi ta bà này, bao gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dòng chảy hiện hữu là tiếp tục có mặt ở đời sau, mà tham ái, tức là tình yêu và tính dục đó, chính là bệ phóng. Hễ cái này có thì cái kia có, cho nên còn tham ái thì tự động còn tái sinh trong ba cõi. Và hình thức đơn giản nhất của dòng chảy hiện hữu đó, đó là mong được có con. Đối với người tại gia, nhất là có con trai, đối với những người theo đạo Nho, đạo Lão. Và Nho giáo cho rằng là trong ba loại bất hiếu ấy, không có con trai nói võ tông đường là bất hiếu lớn nhất. Điều này nó làm cho đàn ông Trung Quốc và những đàn ông theo nền văn hóa Trung Quốc dễ dàng có phòng nhì, phòng ba, khi mà phòng nhất ấy, không có cơ hội sanh con trai hoặc là không có khả năng sanh con. Dòng chảy phi hiện hữu là một trạng thái đối lập lại với sự sống, tức là trầm cảm, tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết hoặc nỗ lực tự tử, may mắn chưa chết, hay là nỗ lực tự tử đã chết thật, hoặc là những trạng thái chán trường về thân phận làm người. Cho nên chúng ta mong với là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thực ra thời trưa đó làm cây thông còn an toàn, thời nay làm cây thông là bị lâm tặc phá đát hết. Hoặc là những bài ca như là xin làm bồ câu trắng, xin làm mây trắng bay, xin làm hoa hồng thắm, vân vân. Thì đây là các hình thức chối bỏ thân phận làm người, nó là một phần nhỏ của phi hữu ái. Hoặc là có nhiều người ta chán cái thân phận người Việt Nam, cho nên đó, thề là kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam. Thì đây là những hình thức là phi hữu ái. Đó là ba loại nguyên nhân dẫn đến các nỗi khổ niềm đau ở phương diện sâu và rộng và cốt lõi. Bước ba là trải nghiệm hạnh phúc niết bàn mang tính phi điều kiện, mang tính phi cấu thành và vượt lên trên tính vô thường về phương diện không gian, thời gian, vân vân. Người trải nghiệm niết bàn đó, đó là đang sống trong cái bối cảnh chỉ an lạc, hạnh phúc, tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi dù ở trong nghịch cảnh. Và bước 4 đó, đó là thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính, mở ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính, mở ra đạo đức. Và chánh niệm hiện tiền cùng với đại định nhất tâm thì mở ra thiền định. Về sau này thì các tổ Trung Hoa nó khi phiên dịch đó, thì đã đảo lộn cái trật tự của tuệ, giới và định thành là giới, định và tuệ. Thì đang khi về bản chất Đức Phật nhấn mạnh về tầm quan trọng cái trí tuệ đi đầu, cho nên là khi đề cập đến giá trị của chánh tri kiến đó, Đức Phật nói cũng giống như sự ló dạng của mặt trời vào buổi bình minh. Thì theo đó mọi vật thức dậy, chim hót líu lo, con người đi làm việc, và đã bắt đầu cho một ngày mới. Nên đó là tầm quan trọng nhẫn thể của trí tuệ. Hễ có trí tuệ đó thì tự động có đạo đức và thiền định. Còn đang khi người có đạo đức thì chưa chắc có trí tuệ. Thì như vậy, để trở thành một người thoát ra khỏi sự chìm của nước, đứng trên bờ một cách vững vàng, thì chúng ta phải nắm bắt được bản đồ cốt lõi của tư tập là tứ thánh đế. Điều hai, nắm bắt chánh pháp như bắt rắn. Tôi xin trích kinh Xà Dụ thuộc kinh Trung Bộ thứ 22. Trong kinh Phật cho người tại gia đây, nằm ở cái đoạn thuộc về trang 568 cho đến 569 và 71. Thì trong bài kinh này đó có rất nhiều nội dung. Tôi chọn nội dung rất quan trọng để nhắc lại cho tất cả người tu học Phật nắm bắt được kỹ năng nắm lấy chân lý. Đức Phật dạy như sau: có người học chân lý chỉ để tích tụ kiến thức thật nhiều, nhằm chỉ trích người khác, khoái khẩu biện luận, không màng đạt được mục đích chánh pháp, hiểu sâu hành kỹ hướng đến an lạc. Vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh văn nên gặp bất hạnh khổ đau lâu dài. Cũng như có người thích con rắn, tìm kiếm khắp nơi thấy rắn nước lớn, nếu không biết cách bắt ở lưng đuôi thì người bắt rắn sẽ bị rắn cắn, hoặc ở cánh tay hoặc trên thân thể, đau nhức khắp thân, khổ giường kẻ chết. Nắm chánh pháp một cách sai lệch, hậu quả khổ đau cũng không kém phần. Thì đây Đức Phật cảnh báo chúng ta không nên học chân lý Phật với mục đích chứng tỏ mình có kiến thức rộng, nhằm chỉ trích phê bình kẻ khác. Mà mục đích học chân lý Phật là để thực tập. Giá trị của sự thực tập là kết thúc khổ đau. Dĩ nhiên là trong quá trình thực tập thì người tu học Phật phải có trách nhiệm chia sẻ chân lý với những người hiểu chưa chúng. Còn việc họ tiếp nhận hay không đó là một vấn đề khác. Mà chia sẻ chân lý thì bao gồm thuyết giảng, nói chuyện, đàm đạo, viết sách, và thậm chí có những tình huống phải tranh luận trong các đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, như Đức Phật đã làm trong đời của Ngài suốt 45 năm. Rồi trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm đó, chúng ta thấy có cái điểm mà cộng thông, đó là sau giờ ngọ trai, dưới những gốc cây trong rừng, thì Đức Phật đi thiền hành và sau đó là đàm đạo với các đạo sĩ hoặc là các du sĩ thuộc các tôn giáo khác, trung bình là từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều. Như vậy mỗi ngày đó, Đức Phật từ tờ mờ sáng 6 giờ cho đến 3 giờ chiều, tức là gồm 9 tiếng đi quá duyên, mượn cái cớ cầm chiếc bát đi khắc thực, tạo duyên lành cho quần chúng cúng dường, thì Đức Phật mới có cơ hội chia sẻ chân lý và đạo đức. Thì bằng cách này đó thì những nhóm được Đức Phật chuyển hóa đó, nó như là 10 người, 20 người, 30-40 người. Và một ngày như vậy Đức Phật tiếp xúc đến 50 nhóm như thế, phải có những ngày đến vài chục nhóm như thế. Cho nên bằng cái con đường đó, đó chân lý Phật đã được lan rộng rất là nhanh trong thời đại của Ngài. Còn chúng ta bây giờ thì đã từ bỏ truyền thống đi khắc thực bởi sự tấn công của Nho Gia. Ta xem người tu sĩ đi khắc thực giống như là con mọt xã hội, dây trùm ghế, là những kẻ ăn bám, những kẻ lười lao động. Từ đó tại Trung Hoa đó, các tổ đưa chủ trương đó, một ngày không làm, một ngày không ăn. Và khái niệm nội hàm đó, của làm ở đây đó, thì vừa là lao động để có thể tự mưu sinh, và vừa là lao động trí óc để có thể đóng góp cho xã hội. Và cao nhất của lao động trí óc đó là tu tập chân lý Phật, chia sẻ chân lý Phật. Thì như vậy thì mục đích đó là phải làm như vậy để cho người đời đó, đó là có được cái nhìn rất tích cực về giá trị của người tu. Thì đối với cái sự nghiệp sống đó, thì người xuất gia không lệ thuộc vào thân nhân. Đối với sự nghiệp đạo thì người xuất gia xứng đáng làm thầy, vì cao hơn Phật tử tại gia và quần chúng phổ thông một cái đầu, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu việc học Phật Pháp chỉ vì mục đích tranh luận và đả phá người khác, đang khi giá trị của chân lý là trị liệu khổ đau. Và trong quá trình trị liệu khổ đau đó, những gì chúng ta cần nói phải nói năng như chánh pháp và yên lặng như thiền định. Về cái vế thứ hai này thì tại Việt Nam chúng ta bị ngộ nhận và đổi lại thành lại im lặng như chánh pháp. Bản chất của chánh pháp thì không im lặng, chánh pháp cần phải được tuyên bố, truyền bá, phổ biến một cách rộng rãi. Còn khi nó không mang lại cái kết quả cho người nghe, thậm chí có thể tác hại ngược cho người nói, thì chân lý đó trong không gian đó, ở thời điểm đó, có thể lặng yên. Và cái trạng thái lặng yên này được Đức Phật nói trong kinh điển Pali, đó là im lặng của Bậc Thánh, hay là yên lặng như thiền định. Vì trong trạng thái yên lặng của thiền định đó, chúng ta không bị các cảm xúc tiêu cực chi phối, không bị ức chế tâm lý. Và im lặng như Bậc Thánh thì Bậc Thánh là không bị trở ngại bởi cảm xúc, cho nên là không còn nỗi khổ niềm đau. Đó là cái trạng thái tạm thời thôi, để chờ duyên thuận lợi tuyên bố chân lý càng nói. Cũng trong bài kinh Xà Dụ đề cập đến vai trò của chân lý như chiếc bè, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta không nên tôn giáo hóa chiếc bè bằng đoạn như sau: khi lên được bờ, người nhờ bè liền suy nghĩ rằng chiếc bè này đã giúp ích tôi, nhờ chiếc bè này tôi đã an toàn bên bờ bên kia. Nhớ ơn cứu mạng, tôi đội chiếc bè trên đầu hay vai đến chỗ tôi muốn. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Người chèo chiếc bè đền ơn như thế có làm đúng chức năng chiếc bè hay đang hành động một cách ngớ ngẩn? Khái niệm chiếc bè được Đức Phật sử dụng trong kinh này chỉ cho toàn bộ những lời dạy chân lý Dhamma và đạo đức Vinaya. Và khi đưa vào chân lý và đạo đức đó, thì chúng ta đang từ trạng thái khổ đau đạt được trạng thái hạnh phúc, thì cũng giống như là người ở bên bờ này qua được bờ bên kia xong. Nhưng vấn đề ở chỗ đó, có nhiều người ngớ ngẩn đến độ vì nghĩ chiếc bè giúp cho mình, cho nên đội chiếc bè lên đầu hay đặt chiếc bè lên bàn thờ. Có lẽ là trong thực tiễn thì không có ai ngớ ngẩn như thế, nhưng mà về phương diện ảnh dụ đó thì rất nhiều người đã làm như thế trong thực tiễn. Quý vị không tin đó thì có thể làm một thống kê nhỏ đối với các Phật tử tại gia, đặc biệt là những người có quyển kinh Nhật tụng tại gia của họ. Quý vị thử hỏi họ đó, mỗi ngày đó đọc được mấy trang kinh, mấy đoạn kinh trong quyển kinh Nhật tụng đó, thì phần lớn sẽ trả lời là con hoặc là tôi thờ quyển kinh lệ trên bàn thờ. Hầu như Phật tử tại gia không có mấy người làm công đọc kinh tại nhà. Một phần là do các kinh điển của chúng ta tại Việt Nam đó bị ảnh hưởng văn hóa qua nhiều quá, cho nên đó, để nguyên âm Hán Việt, có đọc cũng không hiểu được. Thì trường hợp có nhiều bản kinh đã dịch thường Việt rồi, nhưng mà để tại nhà nhiều người cũng để thờ thôi, họ lạc kinh hoặc là thờ kinh, nghĩ rằng là làm như thế là có phúc, hoặc là đọc kinh để mong Phật ban phúc báo. Tuy nhiên cái niềm tin về giá trị của chân lý đó là cũng cần thiết về tín ngưỡng, nhưng chỉ dừng lại đơn thuần ở vấn đề đó, đó thì chúng ta thấy là giá trị chuyển hóa trị liệu khổ đau của kinh điển đó bị mất cơ hội phục vụ cho người sở hữu đó. Quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ mỗi năm ấn tống trung bình 500.000 đến 1.500.000 bản kinh sách thuần Việt. Thì các chùa nào có nhu cầu sử dụng các nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi, kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh, kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh và nhiều nghi thức khác do tôi dịch và biên soạn, cũng như là các sách Phật học, thì hoan hỷ liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ để tiếp nhận. Giải thích về giá trị của chiếc bè không phải để tôn thờ mà là để thực tập. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, để đền ơn chiếc bè đúng với chức năng của chiếc bè, tùy theo nhu cầu hoặc từng tình huống, hãy thả chiếc bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bè lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè tiếp tục lên đường đạt đến mục đích. Này các đệ tử, giáo pháp của ta như chiếc bè cốt để vượt qua tất cả khổ đau đến chỗ lạc, không để nắm giữ. Hãy hiểu rõ rằng dụ ngôn chiếc bè trong sự tu tập là chuyển hóa khổ đau khi đạt mục đích an lạc giải thoát chánh pháp, còn phải bỏ đi huống là những thứ không phải chánh pháp. Ở đây Đức Phật nêu ra những tình huống ứng xử đúng đối với chiếc bè. Ứng xử cao quý nhất là thả chiếc bè trở lại bờ bên kia, nơi mà mình đã nhờ đó mà xuất phát, để cho những người tương tự như chính mình trước đây có cơ hội sang được bờ giải thoát. Nghĩa là qua cầu không có xuất phát. Và rất nhiều Phật tử tại gia đó giác ngộ được đạo Phật là nhờ các quyển kinh sách, hay là nghe được các băng giảng của những tác giả, dịch giả và pháp sư có duyên với mình. Thì chúng ta cứ thử hình dung lại, lúc mình mới bắt đầu vào đạo Phật đó, mình mò mẫm lần từng bước mà không biết phải đi như thế nào, tu ra làm sao. Thì hàng triệu các Phật tử tại gia khác cũng tương tự như mình. Vậy đó, vai trò của tăng sĩ là dẫn đường. Dẫn thì phải có công cụ dẫn, đó là bản đồ. Về ban đêm á, thì phải có ánh sáng để dẫn được, đó là chân lý. Thì người tại gia dẫn dắt nhau phải dựa vào chân lý Phật, chứ không phải dựa vào là kiến thức tư biện. Phản ứng ứng xử thứ hai đó là đặt chiếc bè trên bờ khô. Thì chiếc bè nó không bị mất đi, nhưng nó không có cơ hội để phục vụ cho những người như chúng ta trước đây có được cơ hội qua bên bờ bên kia. Và cái ứng xử thứ ba đó, đó là nhấn chìm chiếc bè. Vì họ nghĩ là cái nhiệm vụ chiếc bè đã xong rồi. Thực ra là xong đối với cái bản thân người mới được vượt qua. Còn với bao nhiêu người khác, chiếc bè vẫn còn cái tính năng sử dụng, có thể xài thêm vài chục năm nữa, tại sao phải nhấn chìm đó? Thế tình trạng qua cầu rút ván đó, nó phản ánh cái thái độ ích kỷ, tôi muốn cho mình được độc tôn độc tồn thôi. Mà ai muốn độc tôn độc tồn thì trở nên độc hại. Nặng nhất của độc hại là độc ác. Cho nên là chúng ta phải ứng xử như Đức Phật đã dạy, tức là thả chiếc bè trở lại bờ bên kia sông. Nghĩa là khi mình tiếp nhận được ơn nghĩa một, mình phải đền tạ mười, dài trăm. Không nhất thiết là trực tiếp với cái người đã giúp đỡ mình hay là phương tiện giúp đỡ mình, mà bất cứ thành phần nào trong xã hội, tức là phải có cái tâm vị tha, tâm vô ngã. Và cái đoạn cuối cùng mà tôi vừa trích dẫn đó, dễ ngộ nhận. Đoạn này có hai vế. Thứ nhất á, huống hồ là phi pháp. Thì nếu mà chúng ta ráp lại cái câu này đó, thì á, đầu tiên là phải từ bỏ hết tất cả các phi pháp, gồm có phi chân lý, phi đạo đức, phi lương tâm, thông qua ba cơ quan ứng xử: tâm, miệng và thân. Cái gì mà nó không phù hợp với đạo đức, chân lý và những giá trị sống đó, thì người tu học Phật dứt khoát nói không. Như vậy là việc bỏ phi pháp đó, là nỗ lực mà tất cả chúng ta cần phải thực tập. Đó là nỗ lực chuẩn. Luôn tiện đây tôi cũng xin nói thêm là về phương diện triết lý đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến việc làm chủ đạo đức. Đó là triết lý sống của Đức Phật. Thì bài kệ Pháp Cú 183 gồm có ba phương diện đạo đức. Đó là từ bỏ tất cả điều ác, thực hiện tất cả các điều thiện, và thanh tịnh hóa tâm, tức là làm cho động cơ tâm trở nên vô ngã vị tha trong mọi ứng xử. Về sau này thì các trường phái Phật giáo có khuynh hướng đề cao về chủ nghĩa bất dị, vốn dược lên trên nhị nguyên. Nó là một cái ứng dụng của học thuyết Bát Chánh Đạo. Này, Bát Chánh Đạo còn gọi là trung đạo, mà trung đạo phải là đi hàng hai giữa hai bờ, mà là vượt lên trên các giới hạn cực đoan đối lập. Thì một trong những phạm trù được xem là đối lập quan trọng nhất của triết học gọi là nhị nguyên, tức là hai chủ trương đối lập nhau. Thì cụ thể nhất về phi đạo đức đó, đó là cái thiện và cái ác, sự thập thiện và sự đắm chìm vào ác. Thì vượt lên trên đường nguyên có nghĩa là không bị vướng vào cả hai thứ này. Thì về triết lý thì chúng ta thấy sâu, nhưng về thực tế cũng phải bắt đầu từ cái nhất nguyên về đạo đức và nhất nguyên về chân lý thôi. Thì chủ trương của Đức Phật đó, trong á, đó là kinh điển Pali và kinh điển Agama là thế. Thì chẳng hạn như khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn yêu cầu trình kệ chứng đắc đó, thì Thần Tú là một vị thượng tọa lãnh đạo chúng hàng trăm người rồi. Thì ông trình là kệ kiến giải đó, rất là chuẩn với lời Phật dạy, khẳng định đó, thân là cây bồ đề, tức là dùng ảnh dụ bồ đề là sự giác ngộ phải vững vàng như thế. Tâm đó là đài gương sáng, tức là tự soi đạo đức, tự soi chánh niệm, tự soi chân lý, để không nương vào bất cứ cái gì khác, và luôn luôn nỗ lực làm như vậy để không có bất cứ một phiền não trần ô nào làm cho thân và tâm mình bị ô nhiễm. Thế đó là cái cốt lõi tu mà người xuất gia và tại gia đều phải làm. Thì ngài Huệ Năng đó, thì được lịch sử thiền học Trung Hoa đề cao, nhưng theo tôi đó thì vấn đề của ngài đó, nó chỉ là phủ định cái gì được nêu ra ở trong bài kệ của ngài Thần Tú thôi. Thì bên đây thân là cái bồ đề, thì bên đây chỉ cần phủ định từ thôi, thân không phải là cội bồ đề, tâm không phải là đài gương, xưa nay là chưa từng có một cái vật dơ hay là tâm dơ, cho nên cần gì phải lau chùi. Thực ra để tạo ra một nội dung mới đó, thì cái cách đơn giản nhất là phủ định những cái khẳng định và khẳng định lại những cái được phủ định của những người khác. Cái đó không cần phải sáng tạo gì hết đó. Chúng ta chỉ cần đối lập hóa, khác biệt hóa là có thể tạo ra cái khác thôi. Thì ngày hôm qua thì tại chùa Giác Ngộ có lễ ra mắt sách 9 tác phẩm và 21 dịch phẩm của Thượng tọa Thích Hạnh Bình. Thì Thượng tọa có chia sẻ một điều mà tôi thấy rất là thú vị, đó là từ góc nhìn của Thượng tọa đấy, thì ngài Thần Tú đó thì tượng trưng cho đạo đức logic của Đức Phật và của triết học Ấn Độ, còn ngài Huyền Đăng đó là tượng trưng cho triết học Lão Trang. Mà tại Trung Hoa đó thì triết học Lão Trang có cái chỗ đứng khá vững. Về Trung Quốc là một quốc gia mà tính dân tộc á, nó đi đến một cái thiên cực, cho nên họ lập ra Phật quốc riêng tại Trung Hoa, rồi thế giới Bồ Tát riêng qua bốn núi tại Trung Hoa, và xem ngài Huệ Năng như là vị Phật sống. Cho nên người Trung Hoa đó hiếm khi đi du lịch nhiều, đi hành hương nhiều sang Ấn Độ, mặc dù họ có đến 1.4 tỷ người tại Trung Quốc và rất là nhiều triệu người trên toàn cầu. Xem ở tại Trung Hoa đó thì các Phật tích không có thiếu cái gì đâu, mặc dù trong lịch sử thì rất nhiều nhà sư Trung Hoa nổi tiếng như ngài Pháp Hiển, ngài Quyền Trác đã từng sang Ấn Độ để học Sanskrit và phiên dịch kinh điển. Và từ những cái thế kỷ đầu của Tây lịch đã có phiên dịch và làm tự điển Sanskrit Hán đó, cứ là rất là bài bản, rất là hệ thống. Nhưng phần lớn tín đồ Trung Quốc lại không có nhiều nhu cầu đi du lịch hành hương các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal, tại vì cái tính dân tộc tính của họ rất là cao. Cho nên chúng ta thấy đó là chủ trương về đạo đức nhất nguyên vẫn là cái con đường và nền tảng đơn giản nhất, nó giống như là những cái thềm thang đó. Hãy bước một chân thì chúng ta lên được một cấp, rồi bước cái chân sau thì chúng ta lên được cấp nữa, bước chân trước chúng ta lên được cấp nữa, cứ như thế từng bước bước thôi, chứ không dừng lại một chỗ. Và dừng lại một chỗ nó dẫn đến là chủ nghĩa thành quả, mà chủ nghĩa thành quả đó là một cái chấp vào cái ngã sở hữu, cho nên phải vượt lên trên tất cả các cái chấp mắc này. Vế thứ hai của câu cuối cùng đó, đó là chánh pháp còn phải buông bỏ, rất dễ bị hiểu lầm. Cái này đó chỉ nên thực hiện khi chúng ta đã qua được bờ bên kia, và do đó không cần phải mang chiếc bè trên đầu, trên vai, hay là kéo theo nữa, hay là thờ ở trên bàn thờ, mà phải trả chiếc bè trở về là điểm xuất phát. Thì rất nhiều người là chưa đạt được cái trạng thái giác ngộ đó và lại bỏ chiếc bè, cứ giống như là không biết bơi mà không dùng đến phao cứu hộ là một sai lầm lớn. Do đó nếu chúng ta đảo lại cái câu chánh pháp còn phải buông bỏ không phải là phi pháp á, thì cái vị trí đó dễ hiểu hơn là như thế này. Đầu tiên là phải buông bỏ tất cả những điều phi pháp. Thứ hai, sau khi đạt được mục tiêu đạo đức để mở được tự giác rồi đó, thì chúng ta không chấp vào chánh pháp nữa. Vì thế Đức Phật nhất thiết tu la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tức là mọi thứ nó giống như mọi thứ chân lý trong kinh, tụi cho ngón tay để chỉ mặt trăng, mặt trăng là ảnh dụ để chỉ cho chân lý Phật, và ngón tay là kinh văn. Cho nên phải vượt lên trên mọi chấp trước này. Điều ba, không ký ức quá khứ, không lo lắng tương lai. Tôi xin trích một đoạn kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ, bài 131, 132, 133 trong Nguyễn Kinh Phật Người Tại Gia do tôi phiên dịch đó, thì nó nằm ở trang 692 và 693. Về phương diện không ký quá quá khứ đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, thế nào gọi là chạy về quá khứ? Có người suy nghĩ thân thể của tôi, cảm giác tri giác, tâm tư, nhận thức ở trong quá khứ đã từng thế này, đã từng thế kia, rồi tìm niềm vui trong suy nghĩ ấy, đang khi cuộc sống trong thời hiện tại thì không quan tâm. Chạy về quá khứ chỉ làm khổ tâm hoặc tạo tiếc nuối, vốn không lợi ích cho bản thân ta ở trong hiện tại. Thì đoạn kinh này phần lớn các thầy các sư cô đều nắm nằm lòng rồi, vì chúng ta đã được học ở trong chương trình trung cấp Phật học. Những vị theo cao đẳng Phật học và cử nhân á, thì hầu như là được học đi học lại rất nhiều lần nội hàm của đoạn kinh vừa nêu. Ở đây chúng ta thấy là cái nội dung của ký ức nó gồm có hai thứ thôi. Thứ nhất là ký ức về khổ đau đã qua, thì mỗi khi nghĩ đến, kể lại, được nhắc lại, chúng ta đang vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau ít nhất thêm một lần hoặc là nhiều lần nữa. Đang khi khổ đau đó không còn tính hiện thực, nó đã khép lại rồi, nó lại đóng lại ở nơi nó xuất phát, ở ngay thời điểm nó có mặt mà. Thì đây là tình trạng mà tôi tạm gọi là dựng mồ cuốc mã khổ đau.